Đây là lời thi của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đệ tử Đắc Giác, xin ghi âm. Tặng bạn, bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. Chúng vốn là những chùm bọt trên sông, còn chi đâu chỉ toi công nhọc sức. Trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, vườn cây xanh rờn khóm hoa cười mỉm, nhạc dế nhẹ nhàng giọng chim thảnh thoát. Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân, hận ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Hồi nãy con chuẩn bị hay quá, bây giờ sao nó này không hay. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. Chúng vốn là những chùm bọt trên sông, còn chỉ đâu chỉ toi công nhọc sức. Trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, vườn cây xanh rờn khóm hoa cười mỉm, nhạc chế nhẹ nhàng giọng chim thảnh thoát. Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân, hận ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa tình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở.
Tặng bạn, ở đây là tặng bạn đồng hành đồng tu, chứ không phải bạn mà thường. Thì tôi chia bài này ra làm bốn đoạn. Đoạn thứ nhất đó là bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, đó là cái quả. Biết được cái quả đau khổ đó, nhưng hiện tại nó là đau khổ vậy không? Tại sao nó đau khổ? Bởi con người mãi gieo rắc hận thù. Sở dĩ cái đau khổ tràn trề đó là vì cái nhân người ta cứ gieo thù hận, gieo mãi mà không ngừng. À, thì như vậy cái nhân, cái quả và cái nhân nó rõ ràng rồi. Nhưng mà giờ muốn thấy rõ cái hình ảnh đau khổ, gây đau thương, gây tan tóc, ngục tù đó, những cái gây làm cho người ta khổ đó, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Thì tuy tất cả những cái đau thương, cái tan tóc, cái ngục tù tràn trề đau khổ, nhưng mà cuối cùng rồi nhìn lại chỉ là cái ác mộng thôi. Thì như vậy mọi cái mà chúng ta sống ở trên đời này, chịu khổ được vui, thì nếu được vui đó là cơn thiện mộng, phải không? Mà gặp khổ đó là cơn ác mộng. Như vậy khổ vui cũng là trong mộng thôi, chứ không có gì thiệt. Nhưng mà khi người ta thấy nó thiệt ấy, thì tại vì người ta chưa có thấm được cái đạo lý siêu thoát của Phật, chứ thấm được rồi thì thấy chỉ là một cơn mộng. Nhưng mà có ai muốn mình nằm mộng ác không? Dù mộng chứ cũng muốn cái mộng lành. Thấy không? Làm sao mà giật mình thức dậy còn cười? Chứ đừng giật mình thức dậy mà nước mắt còn thấm ướt gót chứ. Thì như vậy thì chúng ta là những người học đạo thì biết rõ rằng cái mộng lành, mộng dữ đều là mộng thôi. Nhưng mà nếu biết như vậy rồi, chúng ta ráng tạo mộng lành, đừng có gây mộng dữ. Đó là cái ý nghĩa đầu. Như vậy thì đây nói tính cách là còn ở trong cái cõi trần, còn phàm tục, mà nên thức tỉnh. Biết nó là cái đau khổ có nhân chứ không phải là bỗng dưng, và mọi cái đau khổ đó rốt cuộc là chỉ làm cơn mộng thôi. Rồi tới đoạn thứ hai: nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng ống ánh lung linh. Đó, lợi danh tài sắc đứng xa nhìn thì thấy nó sao? Ống ánh lung linh, đẹp lắm. Rất là đẹp. Nhưng mà khi được rồi thì sao? Thì đây, bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không. Ở đây là biết rằng bạn bạn thì tất nhiên bạn là có mình trong đó. Mình chưa phải ra ngoài cái là kẻ ngoại cuộc được, cho nên tôi mới dùng chữ bọn mình. Đua nhau tranh giành đuổi bắt vì nó đẹp quá, phải không? Ống ánh lung linh cho nên thích, rồi đua nhau tranh giành đuổi bắt. Bây giờ nóng được rồi nhìn lại chỉ tay không, đó là nói cái hạnh phúc đó, nóng được. Còn bao nhiêu người tranh giành đuổi bắt mà nóng không được nữa, phải không? Nóng được rồi còn thành tay không, huống nữa là những người nóng không được. Nên là đã khổ trong nhọc sức mà còn không được thì cái đau khổ nó hai ba lớp. Còn cái người mà được rồi nhìn lại tay không á thì nó chỉ có một cái dở mộng thôi. Đó là để nói cái lợi danh tài sắc nó đẹp mà nó không có thịt, cho nên nắm được rồi nó thành tay không. Tại sao nó không thịt? Đây mới giải thích: chúng giống là những chùm bọt trên sông, còn chi đâu chỉ tay tăng nhỏ chút. Như vậy thì cái lợi danh, cái tài sắc đó nó chẳng khác nào như chùm bọt nổi trên sông, mà nếu trời nắng sáng nhìn xuống những chùm bọt đó thấy nó cũng ấm ấm lắm. Như vậy thì cái lợi danh, cái tài sắc đó nó chẳng khác nào như một chùm bọt nổi trên sông, mà nếu trời nắng sáng nhìn xuống những chùm bọt á thấy nó cũng ấm ấm lắm, thấy không? Ấm ấm lắm. Nhưng mà khi mình nóng nó lên thì nó nát hết, nó không còn. Đó là để nói lên cái lợi danh tài sắc như là bọt nước chứ không có gì. Mà nó lại như là bọt nước mà mình đuổi theo, mình nắm bắt thì rốt cuộc rồi còn cái gì đâu. Chỉ là toi công nhọc sức. Chữ toi nghĩa là sao? Là uổng. Là uổng, uổng công nhọc sức thôi. Thì như vậy để thấy rằng cái lợi danh, cái tài sắc nó ở xa thì dường như đẹp, mà khi nắm rồi nó mất. Còn có khi nắm không được, cả đời cứ đuổi bắt nó, cuối cùng toàn là khổ chứ không có được cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì nó không phải là thiệt giống như chùm bọt nước. Đã là bọt nước rồi mình có đuổi bắt, chịu bao nhiêu cái nhọc nhằn cực khổ, rốt cuộc rồi thì chỉ là tay không, là uổng công uổng sức chứ không có đi tới đâu hết. Đó là cái cảnh ở trong mê. Cho nên tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, rồi phải nhọc nhằn khổ sở. Thì ở trên đó là cái nhân của cái đau khổ là do hận thù, đó là sân. Ở dưới này là cái tham lam, cho nên nhọc nhằn khổ sở. Rồi bây giờ tới cái chỗ mà tôi trình kiến giải đây. Trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, vườn cây xanh rền, khóm hoa cười mỉm, nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót. Chính nơi này đã hiện rõ chân nhân. Thì như vậy, trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh, tất cả những cái đó là trời, là mây, là gió, là trăng, đều là hiển hiện chân nhân. Thì giống như ngài Thiền Lão nói rằng bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nhưng mà rồi tôi ngồi ở sau, tôi nhìn thấy thêm vườn cây xanh rờn, khóm hoa cười mỉm. Nghĩa là ngồi đó nhìn lại, ngài thấy cái vườn cây xanh rờn, lại đây thấy mấy cái cụm hoa nó nở chúng chiếm cười. Thì như vậy đó, không phải chỉ là trời thông mây bạc thôi, mà cả là vườn cây, cả là khóm hoa. Mà không phải nhiêu đó, còn nữa, nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót, tiếng dế kêu, tiếng chim hót, tất cả những cái đó đều hiện rõ chân nhân hiện rõ trong đó hết, chứ không phải chỉ hiện rõ ở trăng thông hay lạc thôi, phải không? Thì như vậy quý vị mới thấy, nếu chúng ta biết được rồi thì tất cả những cái chung quanh chúng ta, cái gì cũng đều là con người chân thật của chính mình, nó có đầy đủ trong đó. Bởi vậy mà hồi nãy tôi mới nói vạn vật thượng đầu tổ sư ý đó, nhớ không? Thì đó là cái chỗ trình bày của tôi theo cái thấy hiện tại. Mà nếu ai tu được cái chỗ này thì sẽ làm sao? Hẳn ngàn năm đều tan nát trong mơ, đâu còn nữa những khổ đau buổi trước. Thì những cái hận thù ở trên á, dù cho muôn năm nó cũng là tan nát trong giấc mơ, không còn gì kịp. Rồi tất cả cái khổ đau ở trên hay là của những ngày xưa buổi trước, tới đây nó cũng tan nát hết, nó không còn. Bởi vì cái gì cũng hiện chân nhân hết trơn rồi, đau khổ gì nữa. Sở dĩ người ta buồn là tại sao? Mình nhìn thấy có cái đẹp, cái xấu, phải không? Mà mình, người khác được cái đẹp, mình được cái xấu thì buồn. Rồi thấy có cái hơn cái thua, người khác được cái hơn, mình được cái thua, bị cái thua thì mình buồn. Còn bây giờ tất cả những cái đó, cái gì xung quanh mình đều đẹp hết, đều là sáng ngời, chân nhân hiện ở trên mặt hay là trên đầu của tất cả sự vật. Thì như vậy, tất cả hận thù, tất cả đau khổ ngang đây đều là giấc mơ tan nát hết. Thì như vậy đâu quý vị thấy, cái tu tới đó thì nó mới được là an ổn. Bây giờ đoạn kế khuyên những người muốn tới phải làm sao? Đó là nhắc lại, muốn thấy nó bạn đừng theo vọng tưởng. Bây giờ muốn thấy được cái cảnh đó, cái chỗ đó, thì đầu tiên là bạn đừng theo vọng tưởng. Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình. Những cái niệm lăng xăng ở mình đó, cho nó chìm, nó lắng xuống hết ở trong cái biển thanh bình. Chữ thanh bình đó, nó cũng tương tự như chữ thái bình theo cái nghĩa thường, nghĩa là được bình an, được yên ổn. Nhưng mà chữ thanh bình ở đây tôi muốn dùng theo cái nghĩa chữ Hán riêng, thanh là trong, bình là lặng, nghĩa là tất cả vọng tưởng, tất cả niệm lăng thang đều lắng trong lặng ở trong cái viễn tâm của mình, nên nó lặng xuống hết ở trong cái viễn tâm của mình, và viễn tâm đó là cái viễn phẳng lặng trong trẻo, chứ không có những cái hiện tượng mà lăng lôi thôi nữa. Được như vậy thì sao? Đến đây rồi hạnh phúc khó chưa trình, là đến chỗ này rồi thì thấy cái vui thích của mình mà mình nhận được á, không biết tình thương ai cho hiểu, nghĩa là mình thấy thì mình hiểu, nói không được, cho nên khó thừa trình. Nhưng bây giờ làm sao biết người đó được cái đó? Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở, chỉ nhìn thấy người đó luôn luôn hé nở nụ cười, không có buồn, không có khổ. Thế còn người chưa được thì sao? Tôi thấy khổ quá, phải không? Càng gắn tôi chừng nào thấy mặt mày càng héo xào chừng ấy, không có được vui vẻ. Còn người thấy đó rồi thì không có phải cái vui ồn ào, cái bằng cười la om sòm xóm làng chúng đều nghe đó, không phải cái vui đó, phải không? Được la om rồi làm ồn trên hạ, mà đây chỉ là cái nụ cười hé nở ở trên môi của người đó.